Quyền tài, chương 1710. Chính chủ tới, gocchuyenaudio.com. Trên lầu, cửa thang máy, Đổng Học Bân kéo Ngô Mỹ Hà vào thang máy, xuống lầu. Học Bân, làm sao vậy, bỏ đi, không bỏ được chuyện này không để yên. Cậu hiện tại là cán bộ ủy ban kỷ luật, đừng là. Không cần lo lắng cho tôi ngay cả lãnh đạo đều đánh qua, bây giờ không phải là còn êm đẹp đứng ở chỗ này sao, chút chuyện này là cái gì. Thế nhưng, chị chỉ người cho tôi là được, còn lại giao cho tôi. Vậy cậu đừng đánh người, thật sự không tốt, chị biết cậu lo cho chị, nhưng tôi cũng không có chuyện gì, còn cho cậu thêm phiền phức chị cũng. Chị còn cần khách khí với tôi, không phải khách khí, là, không tốt, nghe tôi đi, cái gì đều đừng nói nữa. Nhưng, vậy được rồi, Ngô Mỹ Hà tính cách tương đối mềm yếu, Đổng Học Bân mà cương quyết, cô ấy cũng không dám nói gì, hé miệng cúi đầu, cắn môi mình, ngược lại trong thành thục tăng vài phần khả ái, Đổng Học Bân thích cô ấy như vậy, vừa dịu dàng vừa xấu hổ lại nhu nhược. Keng, tới tầng 1, cửa thang máy cũng mở. Bên ngoài, tràng diện có chút kêu loạn đập vào mặt mà đến, rất nhiều người đều díu ra díu dít, hiển nhiên, tất cả đều nghị luận chuyện vài phút trước bảo an bị đá bay, người bảo an kia bây giờ còn đang ngồi trong đại sảnh, xung quanh có mấy người bảo an khác đang đưa nước cho hắn, còn có người kiểm tra thương thế của hắn, bất quá bị thương không nặng. Nhiều lắm cũng là hơi bầm mà thôi, nhưng chuyện này vẫn là làm ra không ít ảnh hưởng, công ty này mặc dù trong giới chưa nói tới quá có danh tiếng, nhưng cũng coi như là công ty trung tầng, ở đây còn là chỗ gần song tỉnh, trước công chúng bị người xông vào đánh người, chuyện này thật sự quá hiếm thấy. Gọi xe cứu thương, không cần, cũng là vết thương nhẹ, vừa rồi là người nào, ai biết được, báo cảnh sát đi, báo rồi, cảnh sát nói lập tức đến, mau tới, các người nhìn kìa chỗ thang máy, cũng là người tuổi trẻ kia. Đi ra, cảnh sát sao còn chưa có tới hả? Còn dám tới công ty của chúng ta đánh người? Quá kiêu ngạo, mọi người trong lúc nhất thời đều thấy được Đổng Học Bân và Ngô Mỹ Hà từ trong thang máy đi ra, có vài người lòng đầy căm phẫn, có vài người giận không kềm được. Có vài người chuyện không liên quan ôm tâm tính xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì, còn có người sớm khẩn cấp liên lạc lãnh đạo công ty vừa đi ăn. Về phần Đổng Học Bân, hắn và Ngô Mỹ Hà từ trong thang máy sau khi đi ra thì bị mọi người nhìn. Ngô Mỹ Hà rất không thích ứng, đầu cũng càng ngày càng thấp, có chút sợ, Đổng Học Bân liền kéo tay nàng, cố sức bóp một chút, làm cho cô ấy an tâm, Đổng Học Bân một chút động dung cũng không có, thấy được chị Ngô an toàn, biểu tình của Đổng Học Bân cũng từ nổi giận về bình tĩnh, bất quá cái này không có nghĩa là thằng nhãi này nguôi giận, người lý giải hắn đều biết rõ, lúc Đổng Học Bân càng như vậy, đối phương có thể càng không may, về phần cao tầng công ty đi ăn, Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không đi tiệm cơm tìm bọn họ, vậy quá hạ giá, căn bản không cần cái này, Đổng Học Bân chỉ là kéo Ngô Mỹ Hà đi tới phòng khách tại trước mắt bao người nhấn vai của chị Ngô một cái, khiến cho cô ấy ngồi xuống sofa của khu nghỉ ngơi phòng khách còn rất tùy ý đi rót ly nước cho cô ấy trổ máy nước nóng, cho chị Ngô bình tĩnh. Bình tĩnh của Đổng Học Bân ảnh hưởng đến Ngô Mỹ Hà. Chị Ngô cũng không còn khẩn trương như thế. gocchuyenaudio.com, uống một ngụm nước nóng. Chị ngồi đi, tôi đi xử lý. Dứt lời, Đổng Học Bân xoay người đi đến trước sảnh, thẳng đến mấy người nhân viên công tác của công ty. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Ông chủ của các ngươi và quản lý đâu? Đổng Học Bân bắt đầu liền nói. Đều kêu tới cho tôi. Một người nữ trước sảnh nhìn hắn, không nói chuyện, mà là nhìn hướng những người khác, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, lại một người bảo an đi lên đây, hiển nhiên cùng người bảo an vừa rồi bị đá có quan hệ không tồi, nhìn hắn vẻ mặt tức giận, anh dựa vào cái gì đánh người? Hả, cảnh sát lập tức tới. Anh thành thật chút cho tôi. Đổng Học Bân nhìn cũng không quay đầu nhìn, tôi lặp lại lần nữa. Đem công ty của các ngươi lãnh đạo đều gọi tới cho ta. Bên kia, người bảo an cũng đi tới, đưa tay chộp vai của Đổng Học Bân tựa như muốn bắt hắn, trực tiếp động thủ. Nhưng mà Đổng Học Bân mặc dù không có quay đầu lại, nhưng tựa như có mọc con mắt ở sau lưng, quay đầu lại cũng là rất tùy ý đem khử tay vung lên, chỉ nghe người bảo an kêu thảm một tiếng, bụng mặt ngồi trên mặt đất, máu mũi cũng chảy ra, Đổng Học Bân vẫn không thèm để ý chút nào, dường như là một chuyện rất bình thường, căn bản không để ở trong lòng, hơn nữa lần này hạ thủ cũng nặng hơn một ít. Còn ồn ào với tôi con mẹ nó còn chưa có tính sổ với các người. Một công ty đàng hoàng lại có thể dám đối đãi với diễn viên tới phỏng vấn như thế. Mạnh mẽ muốn cùng một phụ nữ tính cách nhu nhược diễn hôn. Tôi đánh chết các người cũng không nhiều, lại đánh ngã một người. Các bảo an khác vừa nhìn cũng không dám đi lên. Đổng Học Bân vỗ bàn, tôi nói chuyện không nghe thấy hả? Mấy người trước sảnh đều im lặng không nói gì, người nhát gan cũng hoảng sợ. Một lát sau, Đổng Học Bân thấy bọn họ vẫn không có bất luận phản ứng gì, thẳng thắn khẽ gật đầu, nói tôi đã nói, các người không làm, vậy tôi cũng không có biện pháp. Nói xong, Đổng Học Bân tìm trái tìm phải thấy được một bình hoa trang sức bên cạnh rất lớn, hầu như cao bằng người, hắn đi tới đem bình hoa bế lên, phù, ném vào trước sảnh, trên tường phía sau sảnh là bảng hiệu của công ty này, kết quả dưới cái nhìn kinh hô của mọi người, bình hoa ném qua như thế, đem bảng hiệu công ty đập nát. Răng rác, beng, toàn bộ người trước sảnh lập tức giải tán. Đánh người rồi, cảnh sát đâu, nhanh gọi điện thoại cho ông chủ. Đánh người xong, Đổng Học Bân lại bắt đầu đập công ty bọn họ. Bất quá khiến cho tất cả mọi người không hiểu chính là, người thanh niên này cũng không giống như không có lý trí. Trước đây công ty bọn họ cũng có rất nhiều người đến ầm ĩ, phần lớn cũng là vì một ít tranh cãi, thường thường là la to, cũng có đập đồ, nhưng không ai giống như người thanh niên này. Đổng Học Bân nét mặt bây giờ căn bản nhìn không ra kích động cái gì, ngược lại trong ánh mắt có một loại hình dạng rất bình thản, tựa như làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, căn bản không để ở trong lòng, biểu hiện quá tùy ý cũng không phải cái loại mất đi lý trí kêu to. Đồ đập xong, Đổng Học Bân phòng trừng lãnh đạo công ty bọn họ không trở về cũng phải trở về, vì vậy liền đi tới bên cạnh Ngô Mỹ Hà cũng ngồi xuống. Học Bân, cái này tính cái gì? Không có việc gì, chân bắt chéo nhìn lên, Đổng Học Bân đem điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho thư ký của tạ. Góc chuyện audio.com, quốc bang, alo, trầm thư ký tôi. Bạn tôi xảy ra chút chuyện, tôi ở song tỉnh bên này, có thể có người báo cảnh, anh có thể giúp đỡ liên hệ một chút hay không, cũng đừng cho đồng chí cảnh sát đến đây. Đúng vậy, tôi tự mình xử lý. Bên kia, trong phòng tiệm cơm, reng reng reng, điện thoại vang lên. Alo, một người trung niên tiếp. Võ Tổng, đã xảy ra chuyện. Đây là một người nữ đồng chí trước sảnh gọi. Võ Tổng không nhịn được nói. Không phải là có người đánh bảo an. Chúng tôi ở đây ăn rồi, không phải báo cảnh sát rồi sao? Khiến cho cảnh sát qua đi giải quyết, cô gái nói, lại xảy ra vấn đề, người nọ đem bảng hiệu của công ty đập nát, bình hoa cũng vỡ. Hơn nữa lại đánh một người bảo an, Võ Tổng mặt tối sầm, cảnh sát đâu, còn chưa tới, cô gái nói, người nào hả, muốn làm gì, Võ Tổng cũng phát hỏa. Cô gái nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá bên cạnh hắn có một người, là từ trên lầu công ty chúng ta đi xuống tới, hẳn là người phỏng vấn. Võ Tổng trầm mặt, tôi đã biết, tôi sẽ lập tức trở lại. Điện thoại vừa cúp, xung quanh có lãnh đạo khác và người sản xuất tới ăn với đạo diễn hỏi hỏi tình huống. Làm sao vậy, Võ Tổng, có người gây sự. Hiện tại thật là loạn. Mấy người trên bàn ăn tuổi cũng không nhỏ, có vài người là của công ty Võ Tổng, có vài người là của công ty khác. Võ Tổng lắc đầu, có người gây sự, đem bảng hiệu công ty đập còn đánh hai người bảo an, tôi quay về xử lý một chút, bằng không các người ăn trước đi, đạo diễn Tôn, chậm trễ hả? Người đạo diễn họ Tôn nói, Võ Tổng quá khách khí, là chuyện phỏng vấn sao, vậy cũng có quan hệ với chúng tôi, bằng không cùng nhau quay về xem. Lại có một người bên sản xuất nói, đúng vậy, dù sao đồ ăn cũng chưa dọn lên, mọi người cũng đều tò mò người nào kiêu ngạo như thế, cũng dám tới nơi này gây sự, vì vậy cũng đều lục đục đứng lên cùng nhau đi trở về. Công ty ngay tại đối diện, rất gần. Bị cắt đứt bữa cơm, Võ Tổng cũng rất không vui, dọc theo đường gã thật ra cũng đã rõ ràng không khác biệt lắm, chuyện này phỏng chừng là người vừa rồi tên là Ngô Mỹ Hà gây ra, không phải là diễn hôn hay sao, ngay cả cái này cũng không làm được, còn nửa đường bỏ chạy, vậy cô còn muốn làm ngôi sao cái gì, cô cho rằng làm ngôi sao là dễ dàng như vậy sao? Võ Tổng đối với loại sự tình này sớm quen rồi, cũng không cảm thấy có cái gì, càng không cảm thấy yêu cầu đối với Ngô Mỹ Hà có cái gì quá phận, theo gã thấy đây là hiển nhiên, rất bình thường, đương nhiên, nhưng cô còn tìm người đến công ty của chúng tôi đánh người. Vậy Võ Tổng đương nhiên sẽ không để yên, cô phản rồi có phải không? Tự mình tìm đường chết, cũng không hỏi thăm chúng tôi là công ty gì, đến lượt đám bà nương như cô đến đây dương oai sao? Cô nghĩ cô là ai hả? Muốn tiến vào vòng giải trí, phải nghe chúng tôi, nếu không cả đời này cô cũng đừng nghĩ được nổi tiếng, tôi con mẹ nó cả đời cũng cho cô diễn không nổi. Lớn lên đẹp thì làm sao? Người lớn lên đẹp nhiều lắm, tôi cần cô đến công ty của chúng tôi đóng phim sao? Cô dù sao cũng phải lấy ra chút lợi ích đi chứ. Cô cho rằng ở đâu cũng đều là bánh ngọt trên trời rơi xuống sao? Võ Tổng cười nhạt, căn bản là không cho là mình có cái gì làm sai, quanh năm thân cư địa vị cao quen rồi cũng dưỡng thành cái tính cách này của gã. Cách chương.